thưa quý vị thính giả, trong tiết mục chuyện trong ngày của ngày hôm nay, Hoàng Tuấn xin gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Lê Việt Điểu với tựa đề Còn thương bụi chuối mọc sau hè. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Bờ tre bụi chuối, hai hình ảnh luôn nối liền với quê hương bản quán của người Việt Nam. Hay ít ra, nó cũng là hình ảnh quê hương trong ý nghĩ của anh Mười. Cứ mỗi khi có hình ảnh nào gợi nhớ đến lũy tre bụi chuối, là anh Mười nghĩ ngay đến nơi chôn nhau cắt rốn. Như buổi sáng hôm nay, bước ra sau vườn, bất chợt nhìn thấy bụi chuối lá rủ te tua vì cơn mưa đêm qua. Thế là trí nhớ òa vỡ. Cây chuối xanh mơn mởn, hay cây chuối te tua vì gió mưa bụi chuối te tàu đều làm cho anh thấy thương thương làm sao. Khó mà diễn đạt được cái cảm giác lâng lâng, nó chạy rần rần dưới làn da, nó rung lên trong từng thớ thịt, nó kéo lên tới tận não, nó nghẹn ngào, thiệt là khó nói lắm. Như người uống nước, nóng hay lạnh, tự ơn người đó biết. Nói tới chuối thì thiệt tình ai ai cũng biết, nhưng thử hỏi có bao nhiêu loại chuối, có mấy món ăn liên quan đến chuối thì... Ôi chà chà, có lẽ có người còn ngập ngừng không rõ. Ở cái xứ Mỹ này, chuối được chở từ Nam Mỹ lên, chứ ở Bắc Mỹ thì làm gì có chuối? Ngộ thiệt, anh lẩm bẩm ở trong miệng, chuối không có chịu lạnh được. Anh nghe nói trái chuối người ta hái và chở đi bán, khi trái chuối còn xanh lè xanh lét, cho tới lúc tới tay mình thì có lẽ cũng gần cả tháng hoặc là hơn. Cái kiểu này bên mình kêu bằng là chuối gió đá, chuối du ép. Thôi, đó là chuyện của người. Còn bên mình, trái chuối hình như không có được quý trọng cho lắm. Sau bữa ăn thì phải có trái táo, trái nho, hay tệ lắm cũng phải là dâu tây tráng miệng, thì mới gọi rằng sang rằng quý. Còn chuối thì là nhà quê lắm. Thiệt tình mà nói cho ra thì anh nghĩ con người ta khó hiểu thiệt. Tẩn mẫn anh ngồi tính. Đất nước mình nói về chuối thì nhiều loại, chứ không chỉ có một loại như Mỹ này đâu nghe. Chuối ở đây kêu bằng chuối đổ lệ, ăn trái chuối mà nhớ quê hương, rồi lệ đổ hai hàng. Anh kêu như vậy thì cũng có lý do của nó, bởi vì ông chủ hãng chuối tên là Đô. Trên trái chuối có ghi rõ ràng, nghe nói đâu ổng là thượng nghị sĩ của Quốc hội Hoa Kỳ và muốn ra làm tổng thống của xứ Huê Kỳ. Mỗi khi ăn trái chuối, dù đó là trái chuối gió đá đổ lệ, cũng đều làm anh liên tưởng đến quê nhà. Anh thường nói với bạn bè, đất của mình là Dương quốc chuối đó mà. Nếu kể về chuối thì chuối già hương, chuối hột, chuối lá, chuối sứ, chuối ngự, chuối chát, chuối móc, chuối cao, chuối đồng nai, rồi còn nhiều nữa. Chuối thiệt là hữu dụng, trái chuối chín ăn đã đành, còn làm các món chuối thôi thì lũ khủ, nào là chuối chiên, chuối nấu chè, chuối khô, chuối ép, chuối làm kẹo, chuối làm nhân bánh tét. Còn gì nữa không cả? Còn chứ, còn cái bắp ở cuối buồng, cũng không có bỏ đâu nha. Xác đang sống thì hết sẽ con cào cào. Có những món ăn như bún bò Huế, bún ốc, bún riêu, mì Quảng mà thiếu cái món bắp chuối thì ăn mất ngon. Nhớ có lần ở Long Khánh, vào một buổi chớm đông, có chút mưa bay lất phất, có tí đất đỏ bám ở gót dài. Trí nhớ anh quay về vùng quá khứ, khi nào mà anh chẳng nhớ. Những ngày mưa gió đó được thưởng thức món bún riêu nhà nghèo trước cổng nhà. Người đàn bà bán bún thường chỉ cho một ít kinh giới và rau muống chẻ thôi. Ăn bún nhà nghèo, nhưng hôm đó bà dặm thêm vài cọng rau thơm và đặc biệt là cho thêm một đũa bắp chuối bào. Ôi sao bữa đó cái món riêu nó trở nên có vị ngon đầm thắm đặc biệt. Những cọng bắp chuối bào thành từng khoanh từng khoanh. Khi bào bắp chuối, cậu phải ngâm trong nước có chút hàng the để giữ cho cọng bắp chuối không trở nên xám đen xấu xí. Người đàn bà vui miệng nói với khách hàng như vậy. Nhìn những cọng bắp chuối bào có màu trắng trắng nâu nâu khiêm nhường, nằm trộn lẫn trong màu xanh phơn phớt của lá kinh giới, thêm cái xanh đậm đà đầm thắm của lá thơm rau quế. Một tổng hợp về màu sắc đơn giản, không có trau chuốt, không kiểu cọ, nhưng không kém phần nghệ thuật. Làm anh liên tưởng đến cô gái Bắc với chiếc áo tứ thân, với chiếc khăn mỏ quạ, tay vân về chiếc nón quai thao. Những cô gái đảm đang mà cụ Tú Vị Xuyên viết ra hình ảnh rằng, quanh năm buôn bán ở ven sông, nuôi cả năm con với một chồng. Những khi đọc thơ của cụ Tú khen bà Tú, anh lại nghĩ ngay đến chuyện này, cái chuyện các bà mẹ Việt Nam. Trời mưa lác đác ruộng dâu, cái nón đội đầu, cái rổ cắp tay. Bước chân xuống hái dâu này, nuôi tầm cho lớn có ngày ươm tơ. Thương nhau một chút ban sơ, lầm than đã trải, nắng mưa đã từng. Xa xôi ai có tỏ tường, gian nan tân khổ ta đừng quên nhau. Từ cái bắp chuối đến tô bún riêu, làm cho trí nhớ chạy lung tung. Làm anh nhớ mẹ già còn đang ở Việt Nam, nhớ những ngày trốn học, nhớ những ngày mùa nước nổi, mẹ chèo xuồng cho con đi học, nhớ những ngày mẹ tát đìa, bị gai cá trê đâm nhức nhối, nhưng mẹ vẫn cố nhịn chịu cơn đau để chui người theo con lóc bự đang vùi mình dưới vũng sình. Nhớ cây bần cây mắm, nhớ khô sặc nước mắm me, và nhớ cái hồi năm nắm, nghe kể rằng cái hồi bị đói vì bị người Nhật thu lúa, người mình phải ăn củ chuối đó mà, lại nhớ về cái ngày bị đi tù, không có lấy cái củ chuối để mà ăn. Ngoài trái chuối, bắp chuối, thân cây chuối non ăn sống cũng không đến nỗi tệ, khi trộn nó với các loại rau khác như là húng cây, rau quế, kinh giới, tía tô, rau ngò, rau ngổ, đinh lăng, chuối chát, khế chua, thì nó trở thành cái món không thể thiếu được khi ăn gỏi cá sống, hay là mắm và rau. À, anh vỗ đùi cái bốp, còn cái này mới ngộ nghe không? Cái bẹ cây chuối mà. Thân cây chuối được lớn lên nhờ những cái bẹ, tách ra khỏi cây, nó hơi giống cái măng xối. Và những cái bẹ này đem bọc cá lóc mà nướng chui, thêm bánh tráng nè, rau sống nè, rồi cuốn chấm mắm me thì khỏi chê. Có người còn nói rằng cái bẹ đó có khả năng làm bay mùi tanh của cá lóc khi mình bọc nó để nướng cá. Nhưng bây giờ thì làm gì có cá lóc mà chui, làm gì có bẹ chuối để bọc. Coi xấu xí làm vậy chứ, cây chuối cũng có nhiều công dụng lắm. Có người họ biểu rằng dân mình tại vì nghèo cho nên mới ăn bậy ăn bạ, chứ ngon cái nổi gì cái món bắp chuối, gỏi cá với bún riêu. Anh nghe thì nghe vậy chứ anh không có chấp mấy lời nói đó, anh chỉ buồn buồn thôi. Anh hay nói với bạn bè, người Mỹ họ thích hamburger, hot dog, người Ý thì khoái pizza, spaghetti, người Mỹ tây cơ với burrito, vân vân, thì người Việt thích bún riêu mắm tôm, ai có phần nấy. Nếu mình không ăn được pizza hamburger thì người ta cũng đâu có quen cà pháo mắm tôm. Người ta thích cái món phở thì mình cũng sơ được barbecue, không có gì lạ hết. Không có ai khen mình giỏi vì ăn được đồ người, đồ Tây, đồ Mỹ, và cũng không có gì mắc cỡ, mắc càng khi mình ăn mắm và rau, ăn cá kho quẹt, hay ngồi lại với nhau, nấu món canh rau đay ăn với cà pháo. Cà Dao có câu, trời sinh ra đã làm người, hay ăn, hay nói, hay cười, hay chơi. Khi ăn thì phải lựa mùi, khi nói thì phải lựa lời chớ sai. Cả vui xin chớ vội cười, nơi không lễ phép chớ chơi làm gì. Ta không chê của người, ta không khen của ta, nhưng dù sao đi nữa, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. Anh nhớ có người nhạc sĩ, có lẽ cũng ở đâu miệt vườn, viết ra bài ca như vậy. Mẹ kêu cậu tới gần, cậu ngồi mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau. Rồi chợt thèm rau đắng nấu canh, xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, tới chốn quê xưa. Đó là còn thương rau đắng mọc sau hè. Cây rau đắng có gì ngon mà mẹ thèm khi mẹ trên đầu đã hai thứ tóc? Phải chi mẹ thèm nem công chảo phụng, trân châu bát bửu, hùng trưởng yến xào thì nói làm gì? Mẹ chỉ thèm rau đắng nấu canh. Mẹ ơi, mẹ có biết ở quê hương mới có rau đắng để mà nấu canh, và cũng chỉ có quê hương mới có bông sô đũa, bông súng lá giang. Anh tần ngần hồi lâu nghĩ ngợi, lững lơ chơi vơi vì bản nhạc, và thương quá là thương người mẹ, cả đời hy sinh cho chồng cho con. Mỗi lần nhớ nhà là anh nghĩ liền đến mẹ, người đàn bà sắn quần ống thấp ống cao, đã lo lắng cho ông già tía và cho đám nhóc nên người. Không ai là không có mẹ, và ba mẹ nào lại không thương con. Những người mẹ khi đi ra đường soi gương đánh sáp, khi về nhà liếm láp nồi niêu, liếm láp vì người mẹ nhà nghèo luôn nhịn phần mình cho người thân ở trong nhà. Anh nghĩ vậy, nên khi anh nghe bài ca rau đắng, anh buồn muốn khóc. Anh nghĩ tới những bụi chuối sau hè, nhớ những bữa canh rau đắng. Nhìn bụi chuối anh thấy hình ảnh câm nín của người đàn bà Việt Nam. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh theo vợ bé bỏ bè con thơ. Cây chuối không là cái gì hết trong cái thế giới bủn nhủng bèo nhèo này. Nhưng cây chuối còn rung trong gió, là đời sống của con người còn một chỗ để trú chân, còn một chỗ để đi về. Khi con suối đã tràn về biển cả, hòa nhập vào chỗ bao la bát ngát của đại dương, với những đợt sóng thần mang bước chân trôi đi muôn phương ngàn nẻo, chắc nó chẳng còn nhớ tới cái nguồn nơi đã sinh ra vài giọt nước làm nên con suối. Đêm khuya vằn vặt trăng rằm, mẹ đi rón rén vào nằm bên con, cánh tay ngắn ngủn no tròn, khư khư giữ chiếc gối ôm không rời, cựa mình nhoẻn miệng thật tươi, mơ chi trong mộng mà cười vậy con. Ngoài kia trăng giải đầu non, trong mơ có thấy trăng tròn quê ta. Tiếng róc rách của con suối nhỏ khi len qua từng khe đá như tiếng mẹ ru khi mình còn nhỏ, tiếng ị ầm khi vượt qua những thác ghềnh, qua đồi cao xuyên trũng thấp như lời la mắng, lời dặn dò lúc mình vừa bước vào đời. Nhưng con suối lúc nào cũng dịu dàng, đầm thắm và thần tiên như lời ru của mẹ. Nhưng ở một xã hội mà đồng tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của người già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý, ôi đồng tiền thiệt hết ý, thì cái chuyện suối, chuyện chuối, chuyện nhớ, chuyện thương, chuyện ơn nghĩa cội nguồn chắc là vô duyên lắm. Anh chợt bật tiếng cười khang khi tự thấy mình quê một cục, nhưng vốn sinh ra bên dòng sông, lớn lên bên ruộng lúa, vào đời bằng tiếng à ơi của mẹ, tiếng võng kẹp kẹp buổi trưa hè, và thực chất anh là dân ruộng, đầu trần chân đất, nên nghĩ làm sao thì nói ra làm vậy mà thôi. Nhớ tiền nhân có nói, đồng tiền không phấn không hồ, đồng tiền khéo điểm khéo tô mặt người. Đúng thiệt đó chứ, tính anh lẩm cẩm, nói trước quên sau, lại hay có cái tật cà kê dê ngỗng, nên tí anh cứ chửi, nhưng chết cái nết không thèm chừa. Nên hồi nhỏ bị roi mây đét đít hoài, bây giờ trong cuộc đời ba chìm bảy nổi, chính cái linh đinh trong cuộc sống, anh khoái nhất hạng là thân thiết đi lại với mấy bà con bình dân học vụ, thích nói lối nói vè, có vần có điệu của ông cha mình thuở trước. Lương làm sở Mỹ chỉ đủ trả tiền phòng, trả tiền cơm tháng, nhưng anh có thì giờ để được rỉ rả ngồi nghe họ kể chuyện đời xưa, được nghe những bài lý, nào là lý cái mơ, lý qua cầu, lý quả kêu, lý quá trời là lý, như bài lý giao duyên. Chạnh nhớ đến quê hương, canh tàn đêm thắt hẻo, nghĩ thương cho sông đường, tuổi hạt da mồi khi tiết đông thiên, ấm lạnh giường bao chưa rõ âm hao, phận con bất hiếu cam đành, biết bao giờ trở lại quê hương, lo báo đền dưỡng dục thâm ân. Đó, người dân quê hiền lành như cục đất, có sao thì nói vậy, tấm lòng chân chất thật thà. Bờ tre bụi chuối giờ cách xa, có nhớ nhau thôi cũng đành. À ơi, chiều chiều chim vịt kêu chiều, nhớ nồi xôi nếp, nhớ siêu nước chè. Tiếng hát trầm ấm từ chiếc máy thu thanh, xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ. Anh quay trở vô phòng, nằm ngửa trên sàn nhà, nhớ ông già tía anh, ổng hay dặn rằng, thà ăn bắp hột chà vôi, còn hơn giàu có mồ côi một mình. Anh nghe chừng như một giọt mặn mặn long lanh vừa lăn tròn qua gò má, nhưng chưa rơi xuống thảm.
Mình nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh. Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước đi hướng. Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao, trái bếp hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho mình ngồi nhớ lũy tre thắm dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh.
Thưa quý vị, vừa rồi là một bài viết của tác giả Lê Việt Điểu với tựa đề Còn thương bụi chuối mọc sau hè. Tiết mục chuyện trong ngày hôm nay đến đây xin phép tạm kết thúc. Hoàng Tuấn xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.